Độc Tôn Tam Giới, chương 2034, thất bại, 2, góc truyện audio.com, tê bại, 2, nhưng mà Giang Trần nhìn khí độ của đối phương đã biết rõ người này tạo nghệ trên phương diện đan đạo tuyệt đối bất phàm. Chỉ sợ tu vi đan đạo thậm chí còn vượt qua Lữ Phong Đan Vương và Bộ Đan Vương. Thi đấu luyện đan tương đối trực tiếp một ít, không có thứ gì gọi là không tưởng tượng được, chỉ so tay nghề, so kỹ xảo, so trình độ. Về phần luyện chế đan dược gì cũng dựa vào rút thăm mà quyết định. Niêm Hoa Đại Đế chuẩn bị hơn 10 loại đan dược, từ đó lựa chọn ra một loại. Có thể nhìn ra được tâm tính của Vân Trung Minh Hoàng không tệ, trên mặt hắn cũng không nhìn thấy bao nhiêu áp lực. Thiếu chủ, trận chiến này Trung Minh có thể thắng được không? Trấn Tuế Minh Hoàng bên cạnh không nhịn được mà thấp giọng hỏi Giang Trần. Giang Trần mỉm cười, đây là ván đầu tiên, thắng bại cũng không quan trọng. Thăm dò nông sâu của đối thủ một chút là được rồi. Đây là những lời an ủi của Giang Trần, trên thực tế, 13 ván định thắng thua, mỗi một ván đều vô cùng quan trọng. Đương nhiên hắn cũng không muốn thủ hạ của mình quá mức lo lắng. Hiện tại sĩ khí thật vất vả mới có thể đề cao như vậy. Cũng không thể làm cho sĩ khí tán loạn như vậy a. Nhưng mà ván này, theo như trước đó Giang Trần dự đoán, hai tên đan vương không rõ lai lịch này có trình độ đan dạo quả nhiên vô cùng cao siêu. Ngay từ đầu Giang Trần còn không có nhìn ra thế, nhưng lúc này từ sách đan vương có nốt ruồi kia, từ biểu hiện bề ngoài ít nhất có thể so với tiêu chuẩn của đan vương cửu cấp, phát huy vô cùng tốt. Nhưng mà có thể nói cơ hồ Vân Trung Minh Hoàng đã phát huy vượt qua trình độ của mình, thậm chí còn phát huy vượt xa người thường. Nhưng mà nội tình còn đó, nội tình là thứ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất. Kết quả cuối cùng sách đan vương có thời gian hoàn thành nhanh hơn Vân Trung Minh Hoàng 2 khắc chung. Hơn nữa tư chất đan dược cũng hơn Vân Trung Minh Hoàng một bậc. Như vậy thắng bại ván đầu tiên đã vô cùng rõ ràng. Trải qua Niêm Hoa Đại Đế và những người khác nhất trí nhận định ván đầu tiên này là sách đan vương thắng. Ván đầu tiên Tu La Đạo Tràng thắng. Niêm Hoa Đại Đế tuyên bố kết quả. Trên mặt Tu La Đại Đế lập tức hiện lên nụ cười vui sướng. Trận đầu tiên thắng, đả kích đối với sĩ khí của Khổng Tước Thánh Sơn vô cùng rõ ràng. Nhìn biểu lộ uể oải bên phía Khổng Tước Thánh Sơn kia, có thể nhìn ra được ý nghĩa của trận đầu tiên chiến thắng không đơn thuần là đơn giản có thể thắng ván kế tiếp. Đương nhiên, thắng ván kế tiếp cũng vô cùng quan trọng. Trong lòng Tu La Đại Đế mừng rỡ, nói với Sách Đan Vương. Trận đầu thắng lợi, ngươi đã ghi công đầu a. Đồng thời hắn quay đầu lại nói với tên hán tử mặc áo bào màu bạc sau lưng. Huy Đan Vương, trận thứ hai này nhìn biểu hiện của ngươi. Yên tâm đi tiểu cô nương ôn nhu yếu ớt kia, cho dù có học đan đạo từ trong bụng mẹ cũng có thể có bao nhiêu đạo hạnh cơ chứ. Không cần lo lắng, ván thứ hai này, nhất định ta sẽ thắng chắc. Thi đấu ván thứ hai này kỳ thực có hàm lượng kỹ thuật vô cùng cao. Đối với song phương thi đấu cũng là một loại khảo nghiệm. Góc truyện audio.com, cực lớn, bởi vì ván thứ hai này, đầu tiên ngươi phải có được một loại đan dược vô cùng thâm ảo, ít người biết, làm cho đối phương không có cách nào phân biệt ra được. Đây không thể nghi ngờ một lần khảo nghiệm với người ta. Bản thân Hoàng Nhi cũng không thường xuyên luyện chế đan dược. Tuy rằng Giang Trần luyện chế rất nhiều đan dược, thế nhưng đan dược mà hắn luyện chế đại đa số đều có truyền bá, tất cả đều bán tờ Thái Uyên Các. Đan dược đã có trên thị trường, hiển nhiên là đồ vật đã sớm bị người ta phân tích thấu triệt. Cho dù người ta không thể luyện chế thế nhưng mà thành phần đan dược ít nhiều có thể nghiên cứu ra một chút. Cho nên lúc này những đan dược thông thường kia nhất định không thể lấy ra. Trong đầu Giang Trần mặc dù có vô số đan phương thế nhưng ván thứ hai này phải xuất ra đan dược sẵn có. Đan dược sẵn có này mặc dù Giang Trần có không ít. Thế nhưng nếu nói tới lạ chỉ có một mình Tùng Hạc Đan mà thôi. Những đan dược khác tuy rằng có một ít thế nhưng Giang Trần không có nắm chắc người ta có biết hay không. Dù sao nội tình đan hỏa thành còn đó. Giang Trần cắn răng một cái, vẫn xuất ra một khỏa Tùng Hạc Đan đưa cho Hoàng Nhi, để cho nàng đi xuất chiến. Tùng Hạc Đan này có hàm lượng kỹ thuật cực cao, thậm chí vượt qua tiêu chuẩn thiên giai, loại đan dược này cho dù là đan cực đại đế cũng chưa chắc đã phân tích ra được căn nguyên của nó. Ván này coi như là Giang Trần chảy máu. Ván thứ hai, Hoàng Nhi tiểu tỷ Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Huy Đan Vương của Tu La Đạo Tràng. Ván quyết đấu này song phương đối chiến là một già một trẻ, nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Tu La Đại Đế bỗng nhiên lên tiếng nói, Tu La Đạo Hữu, ngươi có lời gì muốn nói? Niêm Hoa Đại Đế nhíu mày hỏi, khi đối chiến phải cách ly, nếu không vạn nhất có kẻ ăn gian thì sao? Dù sao phân tích đan dược tuyệt đối có thể ăn gian. Không thể không nói Tu La Đại Đế này rất kiêng kỵ Giang Trần. Một lòng nghĩ tới việc ngăn chặn tất cả khả năng có thể gây ra bất lợi cho hắn. Đề nghị này của Tu La Đại Đế quả thực làm khó Niêm Hoa Đại Đế. Giang Trần cười rộ lên, nói, Tu La, ngươi rốt cuộc sợ ta tới cỡ nào? Ngươi đã sợ như vậy thì tại sao phải vắt óc tìm kế đối nghịch với Khổng Tước Thánh Sơn ta như vậy? Tu La Đại Đế hừ lạnh một tiếng, sợ ngươi, giữa ban ngày ban mặt ngươi nói mớ gì vậy? Bổn đế chỉ lo lắng những người khác không quân tử âm thầm quấy rối a. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Niêm Hoa Đại Đế cách ly thì cách ly đi, nhưng mà song phương đều phải cách ly, ta cũng lo lắng có kẻ dẫn sói vào nhà a. Trong lúc vô tình Giang Trần nhìn về phía Tu La Đại Đế. Ván thứ hai này bắt đầu sau khi song phương thi đấu được cách ly. Tùng Hạc Đan quả thực là một loại đan dược vô cùng thâm ảo, khi Tùng Hạc Đan xuất hiện trong Ta Huy Đan Vương kia, hắn lập tức phát hiện ra được loại đan dược này bất phàm. Trong lúc nhất thời Huy Đan Vương này cũng hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng hiện lên sự kích động. Trước khi xuất chiến Đan Cực Đại Đế từng nói với hắn, muốn hắn nghĩ cách tìm hiểu tin tức Tùng Hạc Đan, nắm được. Góc truyện audio.com, loại đan dược kia trong tay. Hiện tại Huy Đan Vương có trực giác mãnh liệt, khỏa đan dược này rất có thể chính là Tùng Hạc Đan trong truyền thuyết. Loại linh lực như vậy, sinh cơ cường đại như thế. Chuyện này khiến cho Huy Đan Vương cơ hồ có xúc động muốn nuốt riêng khỏa đan dược này. Thế nhưng mà cuối cùng lý trí của hắn vẫn chiến thắng xúc động. Hắn đang trong lúc thi đấu, đừng nói hắn có nuốt riêng được hay không, cho dù nuốt riêng, cũng sẽ là một trò cười cho mọi người. Cùng lúc đó Hoàng Nhi cũng nắm đan dược mà đối phương cung cấp, đan dược này Hoàng Nhi cũng không biết. Nhưng mà nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, trước khi lâm chiến, Giang Trần đã bảo nàng chuẩn bị một chút, nếu như là đan dược không biết thì nên phân tích đan dược này như thế nào. Cách chương.